Xin kính chào đại chúng. Hôm nay là ngày 22 tháng Chạp năm 2002. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân Xâm Thường trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Kinh Quán Luận. Chúng ta sẽ học chương thứ 11 về cái đề tài gọi là đốt và bị đốt, tiếng Anh gọi là fire and fuel. Nhưng mà trước đó thì chúng ta nhắc lại một vài cái thực tập căn bản. Chiều hôm qua trong khi đang đi thiền hành chậm trong thiền đường này thì tự nhiên tôi có một cái thấy cái ý là dầu cho mình đang đi kinh hành ở trong thiền đường, nhưng mà cũng có thể là mình đang đi ở trong nước mộng, đi giống như là những người thủy du, sleepwalkers. Tại vì đi kinh hành như vậy tức là mình phải hoàn toàn tỉnh thức, ý thức được từng bước chân. Và mỗi bước chân nó giống như là một cái phép thần thông. Tưởng tượng là mình có 100 người ở trong thiên đường này và đang đi từng bước. Tất cả mọi người đều im lặng cả, mọi người đều bước từng bước rất là chậm. Nhưng mà cái phẩm chất của bước chân đó, nó tùy thuộc theo cái niệm và cái định của từng người. Có thể mình đang bước như vậy, mình cũng làm giống hệt như những người khác. Nhưng kỳ thực mình đang mộng du, cái đầu của mình nó đang suy nghĩ chuyện khác. Và hai cái chân mình nó không có dẫm lên cái mảnh đất của thực tại. Không đúng như lời của vua Trần Thái Tông nói là bồ đạp trước thật địa. Và mỗi bước chân đều dẫm lên cái đất thật. Đất thật tức là không phải là ảo vọng. Tại vì vậy cho nên trong khi mình đi kinh hành chậm ở trong thiền đường, mình phải đi những bước cho thật là tỉnh thức, và chỉ có mình mới biết là mình đang bước những cái bước như vậy hay không thôi. Đừng đi như những người mộng du, tại vì trong cuộc sống này hầu hết chúng ta đều là những người mộng du, đi mà không biết là mình đi đâu, đi mà bị lôi kéo theo bởi những cái suy tư của mình, những cái lo lắng của mình, những cái sợ hãi của mình, những cái tham đắm của mình. Và nếu mình đi được với những bước chân thật là tỉnh thức á, thì rõ ràng mình là đại diện xứng đáng của Đức Thế Tôn. Ngài đang đi những bước rất là vững chãi, rất là tỉnh thức. Mình đi như người tỉnh thức. Và chừng đó không phải là chừng khó. Và đó là công phu của mình. Công phu tức là sự thực tập hàng ngày, daily practice. Chứ công phu không có nghĩa là martial art đâu. Trong khi đi kinh hành như vậy thì tốt hơn hết là mình đặt cái tâm của mình ở dưới gan bằng chân. Đừng có để cái tâm nó phiêu lưu lên trên cái đầu. Mình kéo cái tâm xuống và đặt ở dưới gan bằng chân. Và cái sự tiếp xúc giữa cái bàn chân của mình và sàn thiền đường á, nó là cái đối tượng của sự chú ý của mình, đối tượng của niệm. Mình đi trên sàn gỗ. Ở Xâm Thượng và Xâm Hạ chúng ta được đi trên sàn gỗ, nhưng mà Xâm Mới chúng ta đi trên sàn ni lông. Sàn gỗ là một cái thực tại. Nó có vị nào đã thực sự dẫm lên cái thực tại sàn gỗ hay chưa? Gỗ là do cây mà có. Gỗ là một cái chất hữu cơ, organic. Mà nếu chúng ta dẫm vào gỗ với cái chánh niệm, cái định lực của chúng ta, thì chúng ta thấy gỗ là một cái thực tại hết sức là màu nhiệm. Tại vì trong đó có đám mây, có mặt trời, có mưa, có nắng, có đại địa. Và cái cây đó ở trong rừng nó đã đứng thẳng trong bao nhiêu năm, 50 năm, có khi 100 năm trước khi bị đổ ngã để trở thành ra cây sàn gỗ. Và như vậy mình bước trên gỗ cũng như bước trên mây, bước trên hư không, bước trong mặt trời. Nó rất là màu nhiệm. Và quả thực là mình đang thực hiện một cái phép lạ. Và cái hạnh phúc có thể rất lớn. Cái đó Tổ Lâm Tế gọi là địa hành thần thông. Địa hành thần thông tức là thực hiện phép lạ bằng cách là đi trên mặt đất. Thần thông tức là miracle. Địa tức là đất, hành là bước chân. Bước chân trên mặt đất là thể hiện thần thông. Mỗi khi đi kinh hành ra trong thiền đường thì thầy hay đọc cái bài đó. Bước chân trên mặt đất là thể hiện thần thông. Thấy mình đang làm phép lạ. Từng bước chân tỉnh thức làm hiển lộ pháp thân. Cái hạnh phúc nó tới rất là mau. Mình đang làm phép lạ, đang làm thần thông. Và mình trân quý từng cái bước chân như vậy. Từng bước chân nó nuôi dưỡng, nó đem lại hạnh phúc. Nó chế tác chánh niệm, chế tác chánh định. Chúng ta được trao cho rất là nhiều cơ hội. Mỗi ngày sống ở đây, chúng ta được trao cho rất là nhiều cơ hội. Và chúng ta phải nắm lấy những cơ hội đó. Mỗi khi có một tiếng chuông là chúng ta có một cơ hội. Mỗi khi có tiếng đồng hồ đánh nhạc lên mỗi 15 phút là chúng ta có một cơ hội. Cơ hội để thức dậy, để trở thành Phật, thành Bụt. Trở về với hơi thở và tự nhiên trở thành ra, biến thành ra cái người tỉnh thức. Nhờ một tiếng chuông, nhờ một tiếng đồng hồ hay là nhờ một bước chân. Ở một cái trung tâm tu học á, là phải được tổ chức như thế nào để cung cấp cho chúng ta những cái cơ hội đó. Và chúng ta có plenty of cơ hội, rất là nhiều cơ hội. Và chúng ta phải biết nắm lấy. Đó là công phu của chúng ta. Mà đi từng bước ở trên sàn gỗ có thể là cái hạnh phúc rất là lớn. Và chúng ta chấm dứt những cái lo lắng về tương lai, những cái sầu khổ về quá khứ, những cái toan tính trong hiện tại. Chúng ta trở về trong giây phút hiện tại và chúng ta bước những cái bước chân như vậy, thì những bước chân đó là bước chân của Bụt, bước chân tỉnh thức, có tác dụng nuôi dưỡng và trị liệu. Vậy thì các vị di na, trước khi thỉnh một tiếng chuông cho đại chúng bước đầu tiên, mình có thể nhắc rằng chúng ta đừng đi như là những người thủy du. Don't be sleepwalkers. Quý vị có thể nhắc nhau như vậy. Và từ trước mọi người đều phải tỉnh thức, đều bước được những bước chân của địa thường, địa hành thần thông. Chúng ta rất là giàu có, chúng ta có rất nhiều cơ hội, chúng ta phải biết sử dụng. Chúng ta có biết bao nhiêu cái bài kệ để chúng ta sử dụng để mà đi kinh hành chậm. Như là cái bài thầy vừa mới nhắc, bước chân trên mặt đất là thể hiện thần thông từng bước chân tỉnh thức làm hiển lộ pháp thân. Rồi mình chuyển sang cái bài khác, như là bài vào ra sâu trầm, thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Chúng ta còn có cái bài y về muôn vàng nẻo thiền lộ tâm an nhiên, từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen, đầy chất thơ. Và những cái chất thơ đó nó đưa chúng ta trở về thực tại. Ai nói rằng là thơ đưa mình đi vào cõi mộng? Thơ trong nhà thiền đưa chúng ta về cái thực tại, để cho chúng ta có thể bước được những bước chân trên đất thật, bộ đạp trước thực tại. With every step I touch the ultimate, the land of reality. Tương tự trong 100 người mà đi kinh hành trong phòng, trong cái thiền đường này mà có một người đi như vậy là xứng đáng cái công của người làm ra xây dựng ra thiền đường rồi. Chỉ cần một người trong 100 người đi được như vậy thôi là đã đáng công người ta xây ra cái thiền đường này rồi. Huống hồ là mình có thể có hơn một người, mình có thể có 2 người, 5 người, 10 người, 20 người, 60 người. Đó là rất là xứng đáng. Và khi mà mình đi thiền hành ở ngoài á, thì mình đi mau hơn. Và nếu mình đi thiền hành chung á, thì mình đi cả 100 người như vậy. Và cái năng lượng tập thể nó rất là lớn. Và nó thấm vào trong mỗi người. Và vì vậy cho nên đi thiền hành chung như vậy giống như là một cái hội, một cái festival, một cái celebration. Chúng ta ăn mừng cái gì? Celebration là một cái sự ăn mừng. Mà ăn mừng cái gì đây? Ăn mừng sự sống, là có sự sống và có chúng ta đang tham dự trong cái sự sống đó. Thành ra một cái buổi thiền hành đi chung như vậy có thể là một cái cơ hội rất là lớn để chúng ta thừa hưởng cái pháp lạc của sự thực tập. Là đi có sư anh, sư em, sư chị và những người khác, người nào cũng tập đi ở trên đất thật, người nào cũng bước những bước chân để chế tác cái năng lượng của chánh niệm và chánh định. Vui lắm, thực tập mới vui lắm, chứ không phải là một cái cực hình, một cái sự bó buộc. Nó tùy theo cái đầu của mình hết. Cái đầu mình nghĩ đó là cái sự bắt buộc thì nó là sự bắt buộc. Cái đầu của mình nghĩ đó là một cơ hội lớn, đó là một cái pháp hội, một cái sự ăn mừng. Ăn mừng sự sống, thì đó là sự ăn mừng sự sống. Và khi mình đi một mình thì là mình có thể đi theo cái tốc độ mà mình muốn. Và mỗi bước chân như vậy có thể là một cái niềm tình lạc. Mỗi ngày chúng ta cần phải di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Mỗi khi chúng ta cần đi tiểu thì chúng ta có cơ hội đi. Mỗi khi chúng ta cần đến giờ ăn cơm thì chúng ta đi tới thực đường. Và như vậy chúng ta có vô số là những cái cơ hội. Mỗi bước chân đó nó đem lại an lạc và trị liệu, dừng lại được trong khi đi và có hạnh phúc trong khi đi. Chúng ta đi tìm cái gì nữa? Chúng ta đi tìm hạnh phúc ở đâu nữa? Chúng ta đã biết rằng hạnh phúc không nằm ở chỗ tiền bạc, danh vọng, quyền thế hay là sắc dục. Thì chúng ta phải như là thầy Samedi, biết trở về trong giây phút hiện tại để nếm cái tình lạc, nếm cái hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Và nếu chúng ta đi như vậy thì cái đất này, cái đất sâm thượng này, cái đất sâm hạ này nó trở thành ra tịnh độ. Và khi người ta nhìn thấy ta đi như vậy thảnh thơi, an lạc, thì ta trở thành ra một cái trợ duyên rất là tốt cho người đó. Người đó cũng tập đi những bước thảnh thơi an lạc. Thì nhớ là cái hồi mình ở chùa Báo Quốc ở núi Nga Mi á, các thầy bên đó họ không có cái truyền thống đi chậm trong chánh niệm. Và mình có cơ duyên ở đó nhiều ngày. Và mình đã có những cái bài pháp thoại nói về thiền hành, địa hành thần thông. Nhưng mà ngày thứ nhất á, thì mình không thấy kết quả. Ngày thứ hai cũng chưa thấy kết quả. Ngày thứ ba cũng chưa thấy kết quả. Là tại vì nó chưa thấm. Tại vì những cái bài giảng nó không có đủ để mà tạo ra cái phép lạ. Nhưng bài giảng có thể làm cho người ta hiểu, người ta thấy, người ta chấp nhận, người ta quý mến. Nhưng mà chưa khiến cho người ta có thể thực tập được. Nhưng mà nhờ mình có tăng đoàn. Và tăng đoàn của mình gồm có những người xuất gia và tại gia ở chùa Bảo Quốc, mình luôn luôn đi như vậy, thành ra tới ngày thứ tư nó thấm và mình bắt đầu thấy có những sư chú, có những thầy đi chậm lại. Cái điều này thấy rất là rõ. Mình đừng có mong ước rằng ngay ngày thứ nhất mình thấy được cái đó, ngày thứ hai cũng chưa có. Vì vậy cho nên cái sự có mặt của tăng đoàn trong một khóa tu rất quan trọng. Tại giáo pháp không phải là chỉ được nghe, mà giáo pháp theo nghĩa của Đức Thế Tôn là đến để mà thấy. Đến để mà thấy tức là mình phải thấy tận mặt. Cái bài pháp thoại kia họ chỉ nghe thôi. Nhưng mà cái những bước chân của các sư chú, các sư cô, các vị cư sĩ ở trong phái đoàn đó, nó là cái mà mình phải đến để mà thấy. Và chính nhờ cái đó mà có sự chuyển hóa, chứ không phải là nhờ những bài giảng hay. Bài giảng hay của mình. Sự thật là như vậy. Và khi mà chúng ta đi hướng dẫn một khóa tu mà chúng ta chỉ đi một Dhamma Teacher không á, thì nó khó ở chỗ đó. Tức là chúng ta phải làm từ A tới Z. Và một mình ta không có đủ để tạo ra cái sự chuyển hóa mau chóng như vậy. Vì vậy cho nên những cái khóa tu của làng tổ chức á, chúng ta thường thường đưa những người trong phái đoàn đi khá đông. Rất là tốn tiền máy bay, nhưng mà nó đáng là tại vì tiếp xúc được cái pháp biểu hiện trong sự sống thì người ta chuyển hóa mau hơn là tiếp xúc với cái pháp bằng lời nói. Cho nên khi mà quý vị ở lần mai mà thực tập đi cho có chánh niệm, người xuất gia cũng như người tại gia, thì quý vị có công đức vô lượng. Là tại vì mình không có cần công đức, nhưng mà sự thật là mình đang tạo công đức. Là tại vì những người tới với mình, họ thấy mình đi như vậy, thì tới ngày thứ ba, thứ tư họ sẽ cũng sẽ đi như vậy, và họ sẽ nếm được cái tình lạc. Có như là khi đi thì chúng ta không có nói chuyện, ta nói chuyện thì làm sao mà đem hết tâm tư và dồn vào và đầu tư vào từng bước chân như vậy được. Vì vậy cho nên khi mà cần nói cái gì thì chúng ta phải ngưng lại hoàn toàn rồi mới nói. Và nói với tất cả cái chánh niệm của chúng ta, nói xong rồi thì đi thì không có nói nữa. Là chúng ta phải chú tâm vào một cái thôi, hoặc là đi hay là nói, không có thể vừa nói vừa đi được. Thì khi mà đi trên sàn gỗ, chúng ta thấy gỗ là một cái mầu nhiệm. Chúng ta thấy chúng ta đang đi trên nắng mai, nắng chiều. Chúng ta thấy chúng ta đang đi trên mưa, trên mây. Tại vì ở trong này có đủ mưa, có mây, có nắng chiều. Thành ra cái thực tại này nó không phải là tầm thường đơn như chúng ta nghĩ. Chúng ta thấy có gì màu nhiệm mà trong một hột cát, một hột bụi hay là một miếng gỗ đâu, nhưng kỳ thực nó rất là màu nhiệm. Mỗi hạt cát, mỗi hạt sạn, mỗi cái gỗ, mỗi cái mảnh gỗ là rất màu nhiệm. Và khi mà tiếp xúc được như vậy thì chúng ta thấy được cái màu nhiệm của sự sống, và chính chúng ta cũng là một cái thực tại hết sức là màu nhiệm. Khi chúng ta ngồi thì chúng ta cũng phải ngồi sao để cho có hạnh phúc trong khi ngồi thiền. Mà đừng có nghĩ rằng ngồi như vậy là phải chịu thương, chịu khó để mai này thành Phật. Không phải như vậy đâu. Thường thường mình ngồi trên gối á, thì thầy đề nghị là mình đừng ngồi trên hết cả cái gối, mình ngồi một phần ba hay là một nửa cái gối thôi. Và cái chân của mình nó như vậy. Rồi hai cái đầu gối nó chúc xuống, nó thành cái thế chân vạc. Đây là một điểm, đây là điểm, bên kia là một điểm nữa. Và ngồi chúc xuống như vậy thì chân của mình nó không có bị đè xuống và mình có thể ngồi được lâu và không có mỏi. Và ngồi cái lưng cho thật thẳng nhưng mà không có cứng ngắc, rất thẳng không cứng ngắc. Thì ngay khi mà ngồi xuống rồi á thì nắm lấy hơi thở liền lập tức. Đừng có chờ pháp môn tỏa sáng buổi ban mai hay chuông cái gì hết. Tại vì mỗi cái giây phút là một cái cơ hội. Và đừng có nói là ngồi xuống thì bắt đầu liền, chúng ta bắt đầu ngay trước khi ngồi xuống nữa. Tại vì khi mà nghe ba tiếng chuông đó, là chúng ta không có chần chừ nữa. Đó là tiếng gọi của tăng thân. Ta phải buông xuống hết. Và chúng ta phải bắt đầu mặc cái áo vào. Đi rửa tay, mặc cái áo vào. Rồi chúng ta bước từng bước. Là chúng ta bắt đầu ngay từ đó. Chúng ta bắt đầu thiền tọa ngay từ cái chỗ phòng chúng ta. Chúng ta không hấp tấp chạy tới thiền đường để thiền tọa. Mà như vậy là nó rất là buồn cười. Tại vì cái thiền đường của chúng ta nó nằm ở ngay ở trong cái phòng của ta. Nghe tiếng chuông một cái, tức là đứng dậy trong chánh niệm, đi rửa mặt, rửa tay trong chánh niệm, khoác cái áo lên chánh niệm, mỉm cười, thở và đi từng bước về thiên đường. Thì thiên đường nó khắp nơi, không phải là trước này. Và khi mà tới thiên đường mở cửa ra, mà chúng ta để dép xuống và chúng ta đi tới cái chỗ ngồi, đi từng bước rất là thảnh thơi, rất là an lạc. Tuy không phải là giờ kinh hành, nhưng mà chúng ta cũng có quyền để kinh hành, tạo chúng ta tới sớm. Có nhiều vị tới sớm, là ngồi trước, là ngồi xuống là thực tập liền. Đây là một vài cái phương pháp thực tập mà quý vị có thể áp dụng mỗi bữa trong cái công phu của mình. Nắm lấy cái hơi thở liền. Sau khi điều chỉnh cái thân, cái lưng cho nó thẳng, nắm hơi thở liền và thực tập thở vào, đây là hơi thở vào, thở ra, đây là hơi thở ra. Và có ý thức đầy đủ về cái thời gian hơi thở vào nó đang xảy ra. Và có ý thức đầy đủ về cái hơi thở ra trong suốt cái thời gian nó đang xảy ra. Và cái tình lạc nó đi tới liền lập tức trong lúc đó. Tức là trong khi thở vào mình thấy dễ chịu, và trong khi thở ra mình thấy dễ chịu. Và khi mà mình thở vào mình thấy khó chịu, đó là không có đúng. Trong khi thở ra mà thấy khó chịu là không có đúng. Thở vào một cách rất là khoan khoái, thở ra một cách rất là khoan khoái thì mới đúng. Tại vì trong hàng ngày mình đều có thở vào thở ra cả. Thì bây giờ mình cũng thở vào thở ra, mình đâu có làm cái gì đâu mà mình phải khổ. Trái lại, mình biết rằng mình đang được thở vào và mình đang được thở ra. Và đó là cái bài tập đầu tiên mà Bụt đưa ra. Xuất nhập tức Anapana. Nếu cần thì quý vị bắt một cái ấn bằng hai ngón tay, cái bàn tay kia để thẳng, tay này để thư thả, bàn tay này bật cái ấn. Và ít nhất là quý vị thực tập ba cái hơi thở vào và ba hơi thở ra. Cái hai ngón tay này nó sẽ trợ duyên cho ba cái hơi thở vào hơi thở ra. Không có ai bắt mình phải làm ba hơi mà thôi, mình có thể làm năm hơi nếu mình muốn, hay sáu hơi thì mình muốn. Trong cái thời gian mà thở vào thở ra thì giữ hai ngón tay này. Cái tâm mình hoàn toàn nó đi theo cái hơi thở vào. Tâm mình không có còn nghĩ gì nữa hết. Nó cũng nghĩ về hơi thở vào, nó trở thành ra hơi thở vào. Cái chánh niệm này không phải là một cái tư tưởng. Chánh niệm này tức là cái ý thức rằng có cái gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra là mình đang thở vào. Và lúc đó mình tiếp xúc một cách rất là sâu sắc với hơi thở vào và với cái thân của mình. Sau khi thở vào rồi thì hơi thở ra, lúc đó có định, có niệm, có định liền. Trong cái hơi thở vào đầu tiên đã có niệm, có định rồi. Và ngay trong cái hơi thở vào đầu tiên đã có cái pháp lạc. Mình thưởng thức cái pháp lạc đó trong năm ba hơi thở hay là năm hơi thở tùy theo mình. Rồi mình chuyển sang cái bài thứ hai. Ở đây mình không có theo đúng 16 phương pháp của Bụt dạy, mình chỉ chọn một vài hơi thở thôi. Rồi quý vị thực tập thử. Bài thứ hai á là thở vào từ ngón tay này. Bây giờ mình sang cái bài tập thứ hai. Thở vào, mình ý thức về toàn thân của mình. Breathing in, I'm aware of my body, my whole body. Thì trong cái hơi thở vào đó, mình lấy cái chánh niệm và chánh định của mình ôm lấy cái thân của mình này. Đây là thân thể. Mình thấy. Và trong cái lúc đó mình có thể ngồi thẳng thêm chút nữa. Thở vào. Tôi có ý thức về toàn thân tôi. Sarvakaya. Toàn thân. Sarvakaya samskara. Tức là ý thức về thân hành. Cái danh từ chuyên môn là thân hành. Chữ hành này là formation. Thân này là body. Breathing in, I am aware of this formation called body. Tức là cái thân mình cũng là một cái formation, là một cái hành. Tâm mình cũng là hành, gọi là tâm hành. Còn thân mình cũng là hành, gọi là thân hành. Chứ hành đây có nghĩa là nó từ tiếng Phạn là samskara. Nó có nghĩa là một cái hiện tượng. Một cái hiện tượng, một cái được hợp thành bởi những cái điều kiện khác nhau. Tất cả những cái gì mà được biểu hiện từ cái sự kết hợp của những cái điều kiện đều gọi là một cái hành. Ví dụ cái bông là một cái hành, cái đám mây là một cái hành, cái dần của mình là cái hành. Thành ra trong khi mình thở vào, mình để ý tới một cái hành thôi, cái đó là cái thân thể của mình. thì nói cái ngôn ngữ mới ấy, là thở vào, tôi có ý thức về thân thể tôi, về toàn diện thân thể tôi. Và hơi thở của mình trở thành một với cái thân thể. Cái niệm và cái định của mình nó trở thành một với thân thể. Và trong thân thể mình nó có yếu tố của niệm và của định. Và do cái sự thực tập thở vào mà ra. Và thở ra một cái á, thì dùng cái thời gian hơi thở ra để làm lắng dịu cái toàn thân mình. Và là an tịnh thân hành. An tịnh thân hành. Dịch theo kiểu mới là relaxing the body. An tịnh tức là làm cho nó êm dịu trở lại. Êm dịu trở lại. Tại vì cái thân hành của mình có thể nó đang cứng ngắc, nó đang có tension, nó đang có cái sự gồng lên. Mình không biết, nhưng mà có thể trên vai mình hay trong bao tử mình nó có cái sự co thắt, có sự gồng lên. Là tại do cái áp lực của đời sống hàng ngày, đó, cái stress. Thành ra thân thể của mình nó không có được êm dịu, nó không có được thư giãn. Và vì vậy cho nên máu nó chảy khó, và những cái triệu chứng của sự mệt mỏi, sự bệnh tật nó biểu hiện lên. Cho nên cái bài tập này nó rất là hay. Thở vào tôi có ý thức về toàn thân, thở ra tôi làm cho toàn thân êm dịu lại. Ngày xưa gọi là an tịnh thân hành. Calming the body, I breathe out. Relaxing the body, I breathe out. Nên các bác sĩ và các bệnh nhân ở trong các bệnh viện phải thực tập cái này. Chứ đừng có nên chỉ trông cậy vào thuốc men mà thôi. Nên nó làm cho cái sự trị liệu nó đi tới rất là mau. Chúng ta người nào cũng có một chút bất an ở trong thân. Chúng ta có tới 30 mấy cái bộ phận ở trong cơ thể, 30 mấy yếu tố trong cơ thể. Có thể có 1-2 yếu tố không an. Và vì vậy cho nên đây là một cơ hội để cho cái thân thể ta nó có cơ hội, nó có dịp, nó lắng dịu xuống. Và khi mà nó lắng dịu xuống thì nó có những cái điều kiện để trị liệu dễ dàng hơn. Thành ra cái bài tập thứ hai này quý vị, nếu cần thì quý vị cho nó lâu lâu hơn chút. Thay vì 3 hơi thở thì cho 5 hay cho 6 hơi thở. Đó là tình thương đó. Đó là tình thương đối với cái thân thể mình. Thương cái thân của mình trước. Mình có thương thiệt hay không? Mình tưởng là mình thương thân mình, nhưng mà mình đày đọa thân mình mỗi ngày. Bây giờ là đúng là thương. Thở vào, tôi có ý thức về hình hài tôi, thân thể tôi. Thở ra, tôi làm cho hình hài tôi lắng dịu xuống. Thì cái hơi thở hơi ra đó, nó chỉ dài vào khoảng 15 giây hoặc 20 giây. Nhưng mà trong thời gian đó nó quan trọng lắm. Mình buông thư hết. Mình dùng cái năng lượng của chánh niệm và chánh định. Mình buông thư giống như mình ôm lấy nó, ôm cái thân thể mình. Và ôm một cách rất là êm dịu. Ôm một cách rất là nhẹ nhàng. Tenderly, you embrace your own body. Thì cái bài tập này nó có tính cách trị liệu lắm. Và nếu mà quý vị có một cái bộ phận nào của cơ thể mà nó không có được, nó không có vận hành tốt lắm á, thì quý vị chú ý tới bộ phận đó. Và đặc biệt gọi tên nó trong khi thở ra. Ôm lấy nó một cách rất là nhẹ nhàng. Rất là thương yêu. Và tự nhiên trong đó nó sẽ có cái yếu tố của sự thư giãn. Mà thư giãn ra thì nó có cơ hội để lành. Mà nếu không thư giãn thì nó cứng như vậy, nó khó lành lắm. Cho nên cái bài tập thứ hai này rất là quan trọng. Ngồi thiền ít nhất là để cho thư giãn và trị liệu. Nhưng mà đừng có kéo lâu quá. Kéo lâu quá đôi khi nó lờn. Và vì vậy cho nên phải chuyển sang một bài khác để mình có thể trở lại. Cái gì mà lâu quá nó sẽ lờn. Vì vậy cho nên chúng ta phải biết như vậy. Thành đứng về phương diện thân á, thì tôi đề nghị quý vị làm hai bài thôi. Là bài vào ra, bài an tịnh. Thì trong cái khi mà ngồi thiền mà tập hai cái bài đó, mình vừa hướng cái pháp lạc của sự ngồi, của sự thở, và mình vừa làm được công việc trị liệu cho thân thể. Và nếu mà thân thể nó được an tĩnh, nó được trị liệu, thì cái tâm của mình nó sẽ được ảnh hưởng, nó sẽ có ảnh hưởng. Bây giờ mình thực tập về thọ. Thọ đây trước hết là cái bài về hỷ lạc. Hỷ tức là vui mừng, và lạc tức là hạnh phúc. Thì khi mình chuyển sang cái ngón tay thứ ba thì mình đi sang lĩnh vực của thọ. Khi mà mình tập hai cái bài đầu, mình đã có hỷ lạc rồi. Sang phần thứ ba thì cái hỷ lạc nó trở thành rõ rệt, tại vì mình nhận thức, nhận diện cái sự có mặt của nó. Thở vào, tôi cảm thấy mừng vui. Thở ra, tôi cảm thấy hạnh phúc. Nó có nhiều lý do để khiến cho mình mừng vui. Nó có nhiều lý do để khiến cho mình có hạnh phúc. Cái lý do thứ nhất là mình đang được ngồi đây, giữa tăng thân, không phải ở trong quán rượu, không phải ở trong tù, không phải ở trong băng đảng. Được cái năng lượng của tăng thân che chở, bao bọc. Được thực tập những cái mà mình khao khát thực tập. Mình có những điều kiện rất là đầy đủ để thực tập. Thì khi mà chạm tới cái sự thật đó, thì tự nhiên cái hỷ nó đi tới, mừng vui. Và khi mà thở ra thì mình hưởng cái an lạc. Thở ra tôi cảm thấy an lạc, cái đó gọi là hỷ lạc. Và không có ai có quyền cấm quý vị không được hỷ lạc lâu. Quý vị nếu muốn thì có thể hướng hỷ lạc nhiều hơn ba hơi thở vào và ra. Tại vì nó rất có cái khả năng nuôi dưỡng. Và hôm nay mình học thêm một cái bài tập thứ tư nữa. Là nếu trong tâm, nếu mà trong tâm mình mà có một cái cảm thọ đau buồn, hay là lo lắng, hay là sợ hãi, mà nó cứ muốn trồi lên á, nếu mà nó không có trồi lên thì không sao, mình cứ hỷ lạc, mình cứ hỷ lạc đi, mình cứ tập hỷ lạc đi. Hỷ lạc một hồi thì cái đó nó sẽ tan biến từ từ. Nhưng mà nếu mạnh quá nó muốn trồi lên thì mình mới tập bài thứ tư, còn không thì đừng tập. Bài thứ tư tức là thở vào. Tôi ý thức được cái tâm hành, được cái cảm thọ của tôi, cái tạng cảm thọ không dễ chịu của tôi. Đó là sự lo lắng. Đó là sự lo lắng. Đó là sự sợ hãi. Đó là sự giận hờn. Đó là sự buồn rầu. Đó là sự ganh tị. Đó là sự hối hận. Thì nó cứ muốn trồi lên. Thì mình phải nhận diện nó, mình phải ôm lấy nó. thì nó là một cái thực tại. Mình không có chối cãi được. Và mình ôm lấy nó bằng cái năng lượng chánh niệm của hơi thở của mình. Mindfulness of breathing là một thực tại khác. Thì cái thực tại này mình chế tác ra, cái năng lượng này mình chế tác ra để mình ôm lấy cái năng lượng kia. Mình không có công kích, mình không có đả phá, mình không có đánh dẹp, mà mình chỉ thừa nhận mình ôm ấp, như là mình ôm ấp một con mèo nó bị thương, một con thỏ nó bị thương, ôm ấp và băng bó thôi. Cũng giống như là cái bài này là ôm ấp và làm an tình những cái thân hành nó đang bị tổn thương đó. Thì ở đây cũng là ôm ấp và làm cho lắng dịu những cái tâm hành tổn thương, an tình. Cái này là an tình thân hành, cái này là an tình cảm thọ. Có khi những cái cảm thọ nó tới như một cơn lốc, nó làm cho mình siêu bè, nó cuốn mình đi. Những cái niềm sầu nhớ, những cái niềm tủi thân á, nó tới làm cho nước mắt mình muốn chảy ra vậy đó. Thì mình có đè nén, mình trở về hơi thở, mình thở cho có chánh niệm, mình nhận diện đó, mình ôm ấp nó trong cái tư thế đi hay là trong cái tư thế ngồi, trong tư thế nằm cũng được. Mà chăm sóc nó như là mình chăm sóc đứa con mọn của mình, đứa con hay đứa em của mình nó đang bị thương. Ôm lên nó, vỗ về nó, an ủi nó, chữa trị cho nó. Mà nếu mình có cái năng lượng của hơi thở chánh niệm thì làm cho nó dễ. Vì vậy cho nên khi rửa chén, khi đi bộ là đều phải thực tập để có cái năng lượng đó. Có năng lượng đó rồi thì mình có cái gì để ôm ấp và làm lắng dịu cái tâm hành khổ đau của mình. Còn nếu mình không có thực tập hàng ngày thì lấy gì có cái năng lượng đó? Mình có chế tác được năng lượng đó thì mình đâu có gì mà ôm nó. Nó chỉ ôm mình thôi, rồi mình ráng chịu thôi. Nó mà ôm mình thôi là mình chết. Mình phải ôm nó. Mà đây là chất liệu của buộc, của pháp. Nó ôm lấy chất liệu của sầu khổ, an tình cảm thọ. Và cố nhiên là buộc có dạy những cái phương pháp thực tập khác nữa để quán chiếu, để nhìn sâu, để có tuệ giác, để vượt ra khỏi những cái khổ đau, những cái vướng mắc, những cái kẹt của mình. Nhưng mà từ từ mình sẽ học sau. Và những cái buổi công phu của quý vị đừng có để cho nó vượt qua mà nó uống. Những cái buổi ngồi thiền của mình nó ngắn, rất là ngắn. Thành phải sử dụng, muốn sử dụng cho đàng hoàng thì phải đi ngủ sớm. Đi ngủ sớm để đừng có buồn ngủ trong khi ngồi thiền. Ngủ trong khi ngồi thiền đợi tiếng chuông để mà chấm dứt thì rất là uổng. Thỉnh thoảng nó có xảy ra như vậy. Mà nếu mà mình đi ngủ sớm, ngủ cho đủ thì không có lý do gì mà trong khi ngồi thiền mà mình buồn ngủ. Mà mình giàu có hơi buồn ngủ, nhưng mà nếu mà mình biết cách thực tập á, và cái thực tập nó quá hay, nó quá interesting, nó hấp dẫn thì mình cũng hết ngủ. Rồi cho nên phải làm cho cái sự thực tập trở thành ra hấp dẫn. Make the practice interesting. Đó là cái đó là cái bí quyết. Chứ đừng có làm giống như mình bắt buộc phải làm như vậy. Hôm nay mình chỉ học được một bài kệ thôi. Cái chương thứ 10 này của Trung Luận cũng là để giúp cho chúng ta thấy được là không có một cái chủ thể thường tại, không có cái ngã ở trong con người của mình và trong con người của người khác. Và cái biện chứng pháp, cái dialectic của Thầy Long Thọ rất là hay. Và cái đề tài, cái đề tài lửa và nhiên liệu đã được sử dụng ở những nơi khác. Và nhất là những cái chú thuyết á, muốn chứng minh rằng có một cái chú thể, có một cái ngã, nó tồn tại trong không gian và trong thời gian. Gọi là mình dịch là đốt và bị đốt. Mà trong nguyên văn thì dùng là lửa và nhiên liệu. Fire and fuel. Fire tiếng Phạn là Agni. Và fuel tức là nhiên liệu là Indana. Nhược nhiên thì khả nhiên. Nhiên tức là sự đốt cháy. Nó là lửa. Khả nhiên tức là cái bị đốt cháy. Cái này là combustion. Cái này là combustible. Nếu đốt là cái bị đốt, nếu lửa là nhiên liệu, như vậy thì tác nhất, như vậy thì cái hành động và cái kẻ hành động, cái động tác và người động tác là một rồi. Tác tức là cái động tác, là cái action. Tác giả tức là the actor, the agent. Phải phân biệt hai cái. Một cái là cái chủ thể nó hành động, và cái thứ hai là cái hành động. Ví dụ nói là tôi ngồi, tôi chết, tôi bệnh, tôi đi, tôi ăn. Thì nó có cái tôi, rồi mới có cái ngồi, có cái chết, có cái đi và cái ăn. Thì cái tôi và cái ngồi là một hay là hai? Cái tôi với cái chết là một hay là hai? Cái tôi với cái ăn là một hay là hai? Thì đây là Thầy Long Thọ mở từ từ cho mình thấy. Nếu đốt tức là vật bị đốt, vậy thì hành động và người hành động là một rồi. Nhược nhiên thì khả nhiên, tác giả tác nhất. If fire is fuel and an agent and action, agent and action are one. The actor and the action are one. Nhược nhiên dị khả nhiên. Nếu đốt nó không phải, nó khác cái bị đốt. If fire is not fuel, it's different from fuel. And then ly khả nhiên, hữu nhiên là ngoài cái bị đốt, là còn là có thể có cái đốt được. If you say that fire is a different thing from fuel, and then you have to confirm that outside of fuel, fire can exist. Có dễ hiểu không? Giờ thầy nói lại ha. Nếu mà nói rằng lửa và củi là một á, thì như vậy cái đốt và cái bị đốt cũng là một. Mà nếu nói rằng lửa và củi là hai cái khác nhau, thì hóa ra rằng ngoài củi có thể có lửa được. Ngoài củi có thể có lửa được không? Không phải không? Có gì khó không? Nothing difficult. Có ai có cái đàn cầy nhỏ nhỏ không? Chắc phải giúp thiên hạ chút xíu. Nhược nhiên thì khả nhiên, tác tác giả tác nhất, nhược nhiên gì khả nhiên, ly khả nhiên hữu nhiên. If you say that fire is a fuel, and then the actor and the action are just one thing. If you say that fire is a different thing from fuel, you confirm that outside of a fuel, there can be fire. Cái này là cái bị đốt. Nhưng mà nó chưa bị đốt. Thành ra mình gọi là nó là bị đốt không có được. Phải không? Nó chưa bị đốt. Thành không thể nói gọi là bị đốt được. Và mình cứ tưởng rằng cái này là cái bị đốt, nó có thể có mặt độc lập được. Và nó chờ. Nó chờ cái đốt tới. Nó chờ lửa tới. Nhưng mà cái lửa này đâu có phải nó độc lập ngoài cái bị đốt đâu. Phải không? Nó, cái lửa này nó không có thể rời bị đốt mà có. Đây là bị đốt, đây là bị đốt, đây là bị đốt đang xảy ra, và đây là bị đốt sẽ xảy ra. Vì vậy không? Cho nên nói rằng cái lửa nó độc lập ở ngoài nhiên liệu là chuyện không có thể có được. Nếu mà nó là nhiên liệu, nếu mà lửa là nhiên liệu, thì té ra lửa là nhiên liệu. Which is wrong. Còn nói nếu lửa không phải là nhiên liệu, hai cái khác nhau, thì như vậy nó có nghĩa là ngoài nhiên liệu có thể có lửa. Là nó vô lý. Ngoài nhiên liệu có thể có lửa rồi nó vô lý. Mà đây là cái đầu dây muốn nhờ để đi tới cái chỗ tự giác của vô ngã. Mình cứ tưởng tượng là có một cái ngã, có cái tác giả, nó sẵn sàng có đó để mà làm những cái động tác. Ví dụ như là sư chủ pháp hữu phải có mặt đó để sư chủ có thể chè cái dù hoặc là nấu bình nước trà. Thành ra cái chuyện chè dù và nấu nước trà nó có thể xảy ra ngoài cái sự có mặt của sư chủ pháp hữu. Tức là có sư chủ pháp hữu rồi có cái chuyện nấu trà hay là chè dù. Nhưng mà như vậy là thật rồi, tại vì nếu không có chú pháp hữu thì làm sao mà có cái chuyện phát trà. Chú pháp hữu và cái chuyện phát trà là một hay là khác thì mình không có thể nào chứng minh được nó là một, mà cũng phải chứng minh được là hai cái khác nhau. Không có chú pháp hữu thì không có chuyện phát trà, không có chuyện phát trà thì không có chú pháp hữu. Đừng có tưởng chú pháp hữu là một thực tại có thể tồn tại độc lập ngoài chuyện phát trà, tại trong khi chú không phát trà thì chú làm chuyện khác. Luôn luôn nó có một cái hành động, nó có một cái tác và tác tác giả, nó nương nhau mà có. Mình cứ tưởng tượng là mình là một cái thực tại có đó sẵn, rồi thực tại đó tới cái chỗ này làm cái này, rút lui rồi tới chỗ kia làm cái kia. Nhưng mà đó là cái vô minh của con người. Ví dụ như mình nói tôi biết, thì nó có chữ tôi và có chữ biết. Và cái tôi đó, nó với cái biết là một, hay là cái tôi với cái biết là hai cái thực thể riêng biệt, thì nó cũng giống như là lửa với là nhiên liệu vậy đó. Nếu tôi là cái biết đó, thì tôi và cái biết là một rồi. Nếu tôi không phải là cái biết á, thì ngoài cái biết có thể có tôi, ngoài tôi có thể có cái biết, nó cũng giống nhau, nó vô lý lắm. Mà tôi biết cái gì? Tôi biết gió đang thổi. I know. The wind is blowing. Rất là buồn cười. Cái gió có thể là một thực tại riêng biệt ngoài chuyện thổi không? Có thể có gió mà không thổi được không? Nếu không có thổi thì làm sao mình gọi nó là gió được, phải không? Vậy mình cứ nói gió là phải thổi. Có gió trước rồi thì mới thổi được, phải không? Mà như vậy thì vô lý lắm. Tức là ngoài không, khi không thổi nó cũng được gọi là gió sao? Có không? Được không? Khi mà không có thổi thì cái đó có được gọi là gió hay không? Ví dụ như là sư chú cười hay sư chú khóc, sư chú làm việc, thì ngoài những cái động tác đó có sư chú hay không? Thành ra khi mà mình nói là gió đang thổi, là wind, the wind is blowing, mình thấy cái sự kỳ cục của cái cách mình dùng chữ, cái cách mình suy tư. Thì gió là bao giờ cũng thổi. Gió mà không thổi thì đâu gọi là gió được. Và vì vậy cho nên nó dư. Nó chỉ có một cái thực tại đang xảy ra là gió. Và cái thực tại đang xảy ra là có một cái biết. There is a perception. There is a perception. That the wind is blowing. Vậy thì trong cái tri giác này, mình nghĩ là có một cái tôi, rồi mới có thể có cái perception được, có cái tri giác được. Mình thử hỏi rằng cái tri giác này á, có thể có mặt ngoài cái tôi hay không? Và cái tôi này có thể có mặt ngoài cái tri giác không? Đó là vấn đề lửa và nhiên liệu. Vì vậy cho nên mình thấy rằng có một cái đang xảy ra. Cái đó là cái biết, cái là biết cái gì mới được chứ. Biết cái sự thật là gió đang thổi. Gió đang thổi tức là cái đối tượng của perception. There is a perception of wind. There is a perception of wind. Vậy thì gió đang thổi là đối tượng của tri giác. Và trong cái câu này mình có thể loại trừ được những chữ này, thổi. Và gió đây là đối tượng của tri giác. Và chủ thể của tri giác đối tượng của tri giác và chủ thể của tri giác là một hay là hai, hai cái có thể tồn tại được nhau được được hay không, có thể tồn tại riêng biệt được hay không. Vậy vậy cho nên có một cái gọi là cái biết, có cái perception, mà cái đối tượng của biết đó là gió. Vậy vậy cho nên mình cũng có thể bỏ được cái chữ biết này, tại vì gió đây là cái biết rồi, gió đây là đối tượng của cái biết rồi. Thành ra thay vì nói dài dòng tôi biết gió đang thổi thì mình nói gió, trong chữ gió đó nó có gồm đủ hết, tôi biết rằng gió đang thổi. Và trong cái gió đó nó không có cái ngã. Không có cái actor và không có cái action. Nó làm cái gì nó xảy ra. Khi mà mình có một cái tư tưởng hay là một cái cảm thọ thì mình nghĩ rằng phải có một con người có đó, có một cái chủ thể có đó, rồi mới có thể có cảm thọ, rồi mới có cái tư tưởng. Không có cần. Cái đó gọi là không cần tác giả. Không cần tác giả. Đây là cái sự, đây là một cái phương tiện rất là quyền xảo của Thầy Long Thọ để chứng tỏ, để giúp cho chúng ta thấy được cái sự vô lý trong cái cách suy tư của chúng ta. Chúng ta bị kẹt vào cái ngã. Chúng ta suy tư trên cái căn bản về ngã. Ngã tức là một cái thực tại riêng biệt. Và cái nguyên tắc suy tư và lý luận của chúng ta là nguyên tắc đồng nhất, là principle of identity. A tức là A. Chúng ta suy tư trên cái nền tảng đó, là nguyên tắc đồng nhất. Principle d'identité. Và A tức là A, nó có nghĩa là A không thể là B. Hai cái đó nó giống nhau. Đã là A rồi thì nó chỉ có thể là A thôi. Đã là A rồi nó không có thể là B được. Đó là cái nền tảng của sự nhận thức và sự suy tư của chúng ta. Đó là nguyên tắc đồng nhất. Trong khi đó thì cái biện chứng pháp của Kinh Kim Cương là A, và mình thấy nó không phải là A, thì lúc đó mình mới nhận diện được cái tướng trạng đích thực của nó. Trong Kinh Kim Cương nói là Bồ Tát, mà không phải Bồ Tát, mới thật sự là Bồ Tát. Chúng sanh mà không phải là chúng sanh thì mới gọi là chúng sanh. Ngã mà không phải là ngã thì mới gọi là ngã được. Tức là nhìn sâu vào để thấy rằng cái ý niệm về ngã, để thấy cái ý niệm về một cái thực tại bất biến, identity đó, nó không có, nó là một cái ảo vọng, thì lúc đó mình mới thấy được nó là nó. Ngoài ra mình chỉ có ảo tưởng về nó mà thôi. Ví dụ như mình nhìn vào con người và mình thấy rằng con người nó được kết hợp bởi những yếu tố không phải con người, như là đất đá, khoáng chất, thực vật và động vật. Tại trong quá trình hình thành con người nó có cái vai trò của những cái loài đó. Và nhìn vào trong người mà thấy được con người làm bằng yếu tố đó đó, thì mình biết rằng con người không phải là một cái thực tài độc lập với những cái đó. Và khi đó mình mới thấy được con người. Cái đó A không phải là A, mới là A. Cho nên Kinh Kim Cương thường được mình gọi là một cái văn bản xưa nhất nói về cái chuyện ý thức về sinh môi, bảo vệ sinh môi. Tại muốn bảo vệ con người thì phải bảo vệ những cái yếu tố nó biểu làm giúp nhau, nó biểu hiện ra con người, như là đất đá, cây cỏ và cầm thú. Vậy vậy cho nên nhìn con người mà thấy đất đá, cây cỏ, cầm thú, tức là nhìn A mà thấy nó không phải là A rồi. Thì lúc đó mình mới thấy được con người chân thực, nó gọi là chính thực là A. Và khi mình thấy bảo vệ con người là phải bảo vệ các cái chủng loại khác, thì lúc đó mình có cái tuệ giác tương tức. Lúc đó mình mới thấy được cái chân tướng của A. Vậy thì cái biện chứng pháp của Thầy Long Thọ cũng như vậy. Ban đầu mình tưởng rằng có một cái ngã. Có cái ngã, nó biệt lập ra ngoài cái một cái tác giả, một cái actor, một cái agent, nó biệt lập ra ngoài cái action. Nhưng mình nhìn lại cho kỹ thì thấy rằng không phải như vậy. Nó không phải là một mà nó cũng phải là khác. Và đây cũng là cái chân lý của sự phi nhất phi dị. Chúng ta chép đốt, nếu là bị đốt, đốt nếu là bị đốt, tác giả là một, câu thứ ba, đốt không là bị đốt, câu thứ tư, lìa bị đốt có đốt. Thế đọc lại, đốt nếu là bị đốt, tác giả là một, đốt không là bị đốt, lìa bị đốt có đốt. Bây giờ thầy thêm vài chữ cho nó dễ hiểu. Nếu quý vị muốn thì có thể thêm vào ở trong vòng đơn. Đốt nếu là bị đốt thì tác giả, thì tác và tác giả là một. Nếu đốt không là bị đốt thì hóa ra là lìa bị đốt còn có đốt. Đọc lại, đốt nếu là bị đốt thì hóa ra là tác và tác giả là một. Còn nếu đốt không phải là bị đốt thì hóa ra là lìa bị đốt còn có cái gọi là đốt nữa. Chương này có tới 16 bài, chúng ta học được một bài rồi. Hãy từ từ học tiếp.